Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, sáng tạo nội dung số đã phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới. Tại Việt Nam, sáng tạo nội dung số trở thành một xu hướng nghề mới thu hút nhiều người. Thay vì chỉ đăng tải nội dung theo sở thích hoặc là tự phát, một lượng lớn nhà sáng tạo đang nghiêm túc coi đây là nghề chính để có thu nhập cao. Tuy nhiên, để chạy theo lợi nhuận, nhiều nội dung vô bổ độc hại trên mạng đã trở thành mảnh đất sinh lời dồi dào, mang lại doanh thu quảng cáo, bán hàng khổng lồ, trong khi những thông tin chính thống có khi lại ít được quan tâm. Kiếm tiền từ nội dung số, cách nào để bền vững sẽ là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Duy Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Điều Bạn Quan Tâm. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã vừa đề cập ở trên, trong thời đại công nghệ số hiện nay thì sáng tạo nội dung số đã và đang trở thành xu hướng nghề nghiệp mới thu hút nhiều người trẻ. Trong đó, mạng xã hội thực sự đã trở thành mảnh đất màu mỡ để giới trẻ thỏa sức sáng tạo. Mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe chia sẻ suy nghĩ của những người trẻ về nghề đặc biệt này.
Tốt nghiệp ngành luật kinh tế, nhưng bạn Đặng Thị Thu Huệ ở Thái Nguyên lại quyết định lựa chọn công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Lên ý tưởng nội dung viết content, set up bối cảnh và lên hình, những video được đăng tải trên YouTube đạt hàng triệu lượt xem đã đem về thu nhập ổn định cho Thu Huệ.
Bình thường ban ngày thì mình sẽ xem các bản tin trên chương trình thời sự cũng như là các báo chí của Việt Nam và nước ngoài. Sau đó thì mình sẽ chọn một nội dung nổi bật và làm thành nội dung của kênh mình. Cái công việc này thì mất khá là nhiều thời gian bởi vì là mình phải thu thập nhiều thông tin. Mình nghĩ là trong thời đại bây giờ thì mỗi gia đình nên tạo cho giới trẻ, cho con cái của mình một cái tư tưởng thoải mái về công việc, chứ không nhất thiết là phải gò bó mình vào một công việc hành chính.
Những bạn trẻ như Thu Huệ đang ngày càng nhiều. Bức tranh nghề sáng tạo nội dung mạng xã hội cũng dần được định hình rõ nét hơn. Thay vì chỉ đăng tải nội dung theo sở thích hoặc tự phát, không ít bạn trẻ đang nghiêm túc coi đây là một nghề có sự đầu tư kỹ lưỡng. Được sáng lập bởi 4 bạn trẻ có cùng chí hướng phát triển công việc sáng tạo nội dung số, WeVic là một trong số ít công ty truyền thông tại Thái Nguyên có sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng trong lĩnh vực này. Sau 4 năm hoạt động, từ một vài clip giải trí mang tính cá nhân, đến nay, các kênh YouTube của công ty đã có những thành tựu nhất định trong nhiều lĩnh vực như KIS, kiến thức chính trị khoa học, thông tin báo chí thế giới. Bạn Bùi Tấn Duy và bạn Nguyễn Trường Minh, công ty cổ phần truyền thông WeVic Thái Nguyên cho biết.
Xu hướng của thời đại thì cái này là cái nó là mới và không thể lỗi thời được và sẽ còn làm được nhiều chục năm nữa. Đấy. Còn cái thứ hai thì về góc độ thành lập công ty thì mình với cả những anh em sáng lập cũng chia sẻ là thực sự nếu mà muốn là anh em yên tâm gắn bó với mình thì mình phải có những định hướng đi xa với nhau.
Môi trường làm việc năng động, rất nhiều các bạn trẻ sáng tạo những cái nội dung mà tính giáo dục, nó giúp ích lại cho những cái bạn trẻ hoặc là họ có thể xem YouTube mà họ có thể hiểu biết được nhiều hơn.
Nghiêm túc với nghề, các bạn trẻ của WeVic đang sẵn sàng để đi dài hơi với sự đầu tư cho ý tưởng, tính sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
Vâng, thưa quý vị, sáng tạo nội dung số được hiểu là việc sản xuất nội dung phát trên các nền tảng số phổ biến như là YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, v.v. Những nội dung sáng tạo có thể theo nhiều định dạng khác nhau gồm chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh. Chúng ta có thể thấy là chưa bao giờ sáng tạo nội dung lại được các bạn trẻ quan tâm và tìm hiểu như ở thời điểm hiện tại. Các nền tảng mạng xã hội đã trở thành mảnh đất rất màu mỡ cho sự đam mê sáng tạo. Với mức thu nhập cũng rất hấp dẫn, đây là một nghề đầy hứa hẹn với nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng sản phẩm nhiều, con người tham gia sáng tạo nội dung số cũng nhiều, nhưng chất lượng thì lại chưa đáp ứng yêu cầu. Thậm chí có những người còn vướng vào vòng lao lý.
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ giang hồ mạng Ngô Bá Khá, còn được biết đến với cái tên Khá Bảnh, là thần tượng của nhiều em nhỏ cấp 2-3 từ những clip xòe quạt hay clip nói về giang hồ được đăng tải trên mạng xã hội. Đáng nói, sự thần tượng của những đứa trẻ cuồng nhiệt tới mức có nơi đã mời Khá về giao lưu. Những đứa trẻ đeo khăn quàng cổ đón Khá như một ngôi sao nổi tiếng. Trong một số clip, Khá kêu gọi mọi người tránh xa cờ bạc. Nhưng trái ngược với những clip đã quay, vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, Ngô Bá Khá đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ khẩn cấp sau khi phát hiện có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau đó, Khái bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam vì hai tội danh trên.
Xử phạt bị cáo Ngô Bá Khái 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 10 năm 6 tháng tù.
Ngay sau đó, kênh chia sẻ video hơn 2 triệu lượt theo dõi của Khá trên YouTube đã bị gỡ bỏ. Cùng với đó, toàn bộ 410 video của chủ kênh này cũng không còn tồn tại trên YouTube. Mức doanh thu lên tới gần 450 triệu đồng một tháng được Ngô Bá Khá tiết lộ sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ. Chưa dừng lại, câu chuyện phạm nhân Khá Bảnh thản nhiên vẫy tay chào mọi người, đồng thời được đón nhận sự yêu mến từ những người xung quanh. Tại phiên tòa, nhiều bạn trẻ lại không khỏi ngỡ ngàng với việc tại sao người phạm tội như Khá lại được thần tượng đến thế. Trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình năm 2022, từ trại giam, phạm nhân Ngô Bá Khá cũng bày tỏ sự ân hận khi bị cuốn theo các cuộc chơi nghịch ngợm để rồi trả giá bằng án phạt tù. Hiện tượng mạng một thời còn khẳng định Khá Bảnh ngày xưa không còn nữa, Khá bây giờ đã khác rồi. Và mong mọi người đừng học hay làm gì theo Khá Bảnh để rồi lại rơi vào vòng lao lý như mình.
Vâng, thưa quý vị, Ngô Bá Khá chỉ là một trong số rất nhiều những YouTuber dựa vào những nội dung thiếu lành mạnh trên mạng để câu view, câu like. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng có không ít những nhà sáng tạo nội dung số lại ngày càng được nhiều người yêu mến và quan tâm. Và chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Đẹp chứ, gấu này.
Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2019, kênh YouTube Ẩm thực mẹ làm của bà Dương Thị Cường và anh Đồng Văn Hùng ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã sở hữu nút bạc của YouTube chỉ sau 3 tháng. Năm 2022, Ẩm thực mẹ làm chính thức nhận được nút vàng YouTube, phần thưởng giá trị cho sự nỗ lực của hai mẹ con. Không chỉ vậy, với kênh Ẩm thực mẹ làm, Đồng Văn Hùng, người đứng sau những clip triệu view, cũng đã giành giải thưởng nhà sáng tạo vàng của YouTube. Vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số năm 2021, cùng bằng khen gương mặt trẻ triển vọng Thái Nguyên của tỉnh đoàn Thái Nguyên. Lúc mới bắt đầu, Đồng Văn Hùng chỉ định quay cảnh sinh hoạt của mẹ để làm kỷ niệm, nhưng không ngờ lại được cư dân mạng hết mực ủng hộ. Đạt nút vàng YouTube là thành quả sau 3 năm nỗ lực của hai mẹ con. Anh Đồng Văn Hùng và cô Dương Thị Cường, kênh YouTube Ẩm thực mẹ làm chia sẻ.
Khoảng 3 tháng là tôi đã đạt nút bạc và sau đấy là khoảng 3 năm sau và tôi đã đạt nút vàng. Thì từ lúc mà tôi đạt được cái nút vàng cũng như là những cái danh hiệu thì mọi người cũng nhìn vào cái kênh, mọi người cũng có một cái suy nghĩ rất là khác.
Bây giờ là cũng 3 năm hơn rồi. Nhiều người nước ngoài như lại nước mình đấy, kiểu như là biết đến mình nhiều hơn. Thế cũng được nhiều người khen ngợi này nọ thì mình cũng thấy là cũng vui hơn.
Khởi đầu từ chính nét bình dị của thôn quê, Đồng Văn Hùng đã thành công từ chính nhịp sống đơn sơ mộc mạc, bình yên vốn có của làng quê và hình ảnh người mẹ tần tảo. YouTuber là một nghề mới xuất hiện cùng với sự phát triển của công nghệ số. Những YouTuber trẻ như Đồng Văn Hùng với việc lan tỏa thông điệp tích cực là một bài học về sự kiên định trong theo đuổi đam mê. Anh Đồng Văn Hùng, kênh YouTube Ẩm thực mẹ làm cho biết.
Thật ra là có những kênh lên rất cao ấy thì họ cũng rất là áp lực về video sản xuất ra, nhưng mà tôi thì không, tôi nghĩ là cái áp lực đấy là do mình tự suy nghĩ ra thôi, chứ còn tôi muốn là lúc nào mình thoải mái nhất mình có thể là mới bắt đầu quay thì nó sẽ đẹp hơn. Thời gian tới thì tôi vẫn luôn là hướng đến những cái video là tự nhiên và là những cái món ăn dân dã và những cái hình ảnh nét đẹp của quê hương ấy. Thì dần dần thì tôi cũng muốn là khai thác thêm về những cái nét đẹp về văn hóa và rộng hơn nữa là về làng xóm và những cái con người ở xung quanh rộng hơn ở nhà tôi.
Đi ngược lại với xu hướng làm những nội dung giật gân, câu view, câu like đang tràn lan trên mạng xã hội, kênh Ẩm thực mẹ làm của Đồng Văn Hùng kiên định với những nội dung sạch, ý nghĩa và truyền cảm hứng. Không có ekip hỗ trợ, toàn bộ nội dung kênh đều do Hùng sáng tạo, ghi hình cho đến khâu dựng hậu kỳ. Sau hơn 5 năm ra mắt, kênh Ẩm thực mẹ làm được hàng triệu lượt người theo dõi và đã đem về cho Đồng Văn Hùng giải thưởng nhà sáng tạo vàng của YouTube. mỗi người đều có một cách khác nhau để thể hiện tình yêu với quê hương mình. Và với người trẻ sinh ra từ làng như Đồng Văn Hùng, đã đưa hình ảnh ẩm thực đồng quê Việt Nam ra thế giới theo cách của một người trẻ 4.0.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là các xu hướng luôn thay đổi, đặc biệt là trên môi trường mạng. Sau thời gian hoạt động trên mạng xã hội, không phải là người nổi tiếng nào cũng có thể duy trì được sức nóng. Thế nhưng, như chúng tôi đã vừa giới thiệu, sau hơn 5 năm ra mắt, sức hút từ những video bình dị, ẩm thực mẹ làm vẫn không hề giảm. Đến nay, đã có hơn 1,04 triệu người đăng ký trên kênh YouTube này. Bí quyết là bởi YouTuber Đồng Văn Hùng đã luôn trung thành với tiêu chí khai thác những nội dung bình dị, không chiêu trò câu view, câu like, chỉ truyền tải những điều dung dị trong ẩm thực làng quê Việt. Chinh phục khán giả trong nước, quốc tế bằng những nội dung sạch, ý nghĩa và giàu tính nhân văn, truyền cảm hứng. Không chỉ có chàng trai trẻ Đồng Văn Hùng ngẫu nhiên thành công với nghề sáng tạo nội dung số trong câu chuyện mà chúng tôi tiếp tục muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn sau đây, lại càng đặc biệt hơn với những câu chuyện về bà Tuyết Diamond, người nữ nông dân U50 đổi đời nhờ mạng xã hội.
Chắc hẳn kênh TikTok Ăn Vặt Cùng Bà Tuyết hay kênh YouTube NMT Vlog đã không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ trên mạng xã hội hiện nay. Với các video mang nội dung vui nhộn, hài hước cùng giọng nói dễ nghe gần gũi của bà Đỗ Thị Tuyết, thường gọi là bà Tuyết Diamond, đến từ xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã thu về hàng trăm nghìn đến vài triệu lượt xem trong mỗi video. Sau 6 năm hoạt động, đến thời điểm hiện tại, kênh TikTok của bà Tuyết đã có hơn 32,6 triệu lượt thích, 1,8 triệu lượt theo dõi. Kênh YouTube có hơn 1,1 triệu lượt đăng ký. Đây là một con số ấn tượng cho những TikToker, YouTuber ở độ tuổi 52-53.
Phải nói là quá may mắn và biết ơn đến cộng đồng mạng. Không bao giờ nghĩ là những cái clip của gia đình mình được công chúng đón nhận, được cộng đồng mạng đón nhận.
Anh Nguyễn Minh Trường, con trai bà Đỗ Thị Tuyết cũng chia sẻ.
Khi mà em học năm 3 đại học thì lúc đấy thì ở trong khoa của em có tổ chức cuộc thi làm phim. Và từ đó thì em được gọi là thấy được cái đam mê của mình là làm phim. Em về nhà và em tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết là có mẹ con bà Tân đang làm YouTube và rất thành công, họ cũng kiếm được rất nhiều tiền. Thì chính từ đó em đã rủ mẹ mình là hai mẹ con mình bây giờ làm YouTube. Một là vừa thỏa mãn đam mê trong em, hai là vừa có tiền để thoát nghèo.
Ngoài việc sáng tạo nội dung, những năm gần đây, bà Tuyết còn mở rộng thêm mảng bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Dồn hết tâm huyết vào mảng kinh doanh này, nên Ăn Cùng Bà Tuyết hiện có thể nói là thương hiệu trẻ có bước phát triển thần tốc trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Đặc biệt, Ăn Cùng Bà Tuyết đã được vinh danh là thương hiệu nổi tiếng quốc gia 2023 do Viện Phát triển Sáng chế và Đổi mới Công nghệ phối hợp với Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh Đông Nam Audio Vision và các cơ quan hữu quan tổ chức. Bà Hầu Thị Gái ở xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên bày tỏ sự khâm phục dành cho mẹ con bà Tuyết.
Nhà bà ấy đã khấm khá rất nhiều, giải quyết được bao nhiêu việc làm cho hàng xóm láng giềng xung quanh đây có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cũng khá mức độ cuộc sống cũng ổn định.
Anh Nguyễn Minh Trường, con trai bà Đỗ Thị Tuyết cho biết.
Hiện nay thì nhờ những công việc đang làm thì thu nhập cho gia đình thực sự phải nói đến giờ là rất là tốt, thu nhập khoảng độ vài trăm triệu một tháng.
Còn bà Đỗ Thị Tuyết cũng chia sẻ về dự định trong thời gian tới.
Không biết rằng mình có đủ sức không, nhưng mà vẫn luôn luôn tìm tòi. Hai mẹ con vẫn luôn tìm tòi những sản phẩm mà có cái giá trị tốt, đảm bảo.
Thưa quý vị và các bạn, không còn là thời tranh cãi sáng tạo nội dung có phải là nghề hay không nữa rồi. Giờ đây trên thế giới đã có một thuật ngữ nói về công việc này xây dựng dựa trên nền tảng trực tuyến, phát triển bởi những người sáng tạo nội dung là nền kinh tế sáng tạo. Con người đang sống trong một nền kinh tế tạo ra hàng hóa ảo, cho phép kiếm tiền từ những suy nghĩ, kỹ năng, ý tưởng của họ. Một con số thống kê từ năm 2022, chỉ tính riêng trên YouTube, số người Việt Nam kiếm tiền từ các nền tảng xã hội lên tới hơn 20.000 người và mang về một khoản doanh thu ngoại tệ tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng. Bắt kịp công nghệ số để xây dựng hướng đi cho cuộc sống của mình trong hiện tại và tương lai cũng là một điều tốt để có một nguồn thu nhập không chỉ đều đặn mà còn có thể nói là khổng lồ nữa. Tuy nhiên, việc xây dựng nội dung số quá dễ dàng, không cần trường lớp, không cần kiểm duyệt, cấp phép, khiến nó trở thành trào lưu khai thác nội dung thiếu lành mạnh, thậm chí là còn cổ vũ lối sống lệch lạc, thì sẽ gây ra hệ lụy rất tiêu cực. Từ câu chuyện về YouTuber Đồng Văn Hùng hay là bà Tuyết Diamond, có thể thấy kinh tế sáng tạo nội dung luôn là một cơ hội rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, mỗi người cần có sự chuẩn bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và luôn tuân thủ pháp luật, không làm theo những kiểu ăn sổi câu view câu like bởi những nội dung xấu độc. Để sáng tạo nội dung số trở thành một nghề bền vững và mang lại lợi ích cho cả những người tham gia và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.